08 Bài kệ khai kinh Tam Quy Y.
Mình tiếp tục khai kinh. Khai kinh là vậy đó, tôi nhắc đại chúng. Thường thường đó, mình tụng kinh á, Thiền Môn Siêu Tổ ta có sáng tác một cái bài kệ gọi là khai kinh kệ, tức là cái bài kệ khai kinh để mà tán thán về cái diệu dụng nhiệm màu của pháp Phật, gọi là khai kinh kệ vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Cái tánh pháp của Phật nó vi diệu, nó màu nhiệm, nó sâu xa vô thượng. Cho nên là người ta học rồi cái tánh pháp, người ta có thể có giác ngộ, có giải thoát, đem lại sự an lạc hạnh phúc mà không có tiền của vàng ngọc nào mà mua đổi được. Cho nên nó màu nhiệm, nó sâu xa, nó vi diệu lắm. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chánh pháp của Phật có khi trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp, muôn kiếp cũng không dễ gì gặp. Mà ở đây không dễ gì gặp đây có nghĩa là không phải là các vị gặp cái quyển kinh, không phải vậy. Hoặc là các vị nghe một đọc một vài cái băng kinh mà gọi là gặp, không phải vậy. Mà gặp ở đây là các vị nghe mà các vị tiếp thu, mà các vị hành, rồi các vị sống bằng cái giáo lý đó mà nó đem lại cái kết quả là có giải thoát, có giác ngộ. Nó đem lại cái hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội. Thế thì đó là mình biến cái chất bổ của cái chánh pháp của Đức Phật nó thành cái chất bổ để nó nuôi sống bản thân mình, gia đình mình và cho xã hội. Thế thì là mình sử dụng được cái chánh pháp như vậy đó mới gọi là tao ngộ. Chứ còn ví dụ như giờ mình mua lần cả mấy ngàn cái bộ kinh mình cho người khác, mình bỏ tiền ra mình in bao nhiêu bộ gọi là ấn tống, nhưng mà nếu mà mình không có tiếp thu cái gì trong đó hết, hoặc là mình nghe mà mình không có tư duy gì trong đó, không có vận dụng trong đời sống, thì dù là mình ôm kinh mình cho người khác cũng không gọi là mình tao ngộ. Mà tao ngộ đây là mình tiếp thu, rồi mình sống bằng cái giáo lý đó, đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Người nào làm được cái đó gọi là tao ngộ. Do vậy cho nên là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, không dễ gì mà gặp chánh pháp của Phật. Chung trong một cái môi trường, một hoàn cảnh, một hội trường để được nghe, được đọc, được tụng, để được thọ trì. Thọ trì nghĩa là vận dụng cái chánh pháp đó, cái chân lý đó mà hành trì trong cái đời sống của mình để đem lại sự hạnh phúc, sự giải thoát, sự an lạc. À, ngày nay con nghe được, thọ trì được, nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa gì vậy mà con nguyện đem hết cái tấm lòng của mình tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Thế thì là mình học Phật là mình phải tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật của Như Lai có nghĩa là trong tứ tất đàn mình phải học cái đệ nhất nghĩa tất đàn mới gọi là chân thiệt nghĩa. Nghĩa là mình phải học cái liễu nghĩa, kinh thượng thừa, chứ không phải là học kinh phương tiện. Nói tới vấn đề mà học kinh phương tiện á, mà nếu mà không đi sâu vào cái chân thiệt nghĩa của đạo Phật á, thì tôi xin lưu ý đại chúng ở đây. Bây giờ mỗi ngày các vị xem tivi từ hôm Tết tới nay, thấy mà choáng ngợp. Từ Nam chí Bắc trên tivi người ta giới thiệu không biết bao nhiêu là gọi là lễ hội. Đình có, chùa có, núi có, cảnh đẹp thiên nhiên có. Và trong đó cả dân tộc Chăm, dân tộc Thái, dân tộc Mèo, dân tộc Nùng, dân tộc Hời, dân dân, mỗi một dân tộc đều có cái tập quán, cái tín ngưỡng, cái lễ hội của người ta. Mà tivi nghĩa là coi như là cái nào cũng gọi là văn hóa hết, văn hóa của dân tộc. Mỗi một dân tộc đều có văn hóa của họ, nghĩa là có lễ hội, cái kiểu của họ. Họ tin tưởng một vị thần thánh của họ, một đấng thiêng liêng của họ, một cái đấng giáo chủ gì đó của họ, đều tin khác nhau hết. mà ai cũng cho rằng là tin như vậy là đúng chứ gì. Đúng người ta mới tin chứ. Nhưng nếu người ta cho cái đó là không có trúng gì hết thì ai tin chi? Thế thì là các vị để ý mà coi trên TV rất là nhiều lễ hội. Chùa ông, không biết ông gì. Chùa bà, có người biết bà gì, mà có người không biết bà gì, cũng là lễ hội. Rồi đền, thần, thánh, núi non đều lễ hội quá nhiều. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn lưu ý toàn thể đại chúng đó. Nhìn thấy cái đó, tôi muốn nói với đại chúng là nhắc nhở đại chúng là tự mình phải rất cẩn thận giữ vững cái lập trường, cái ý chí của mình, bằng không là các vị sẽ bị cuốn hút vào trong cái gọi là văn hóa đó. Muốn cho khỏi xa vào cái văn hóa đó, ta phải đặt mình là ai. Trong cái xã hội này có rất nhiều tôn giáo, có rất nhiều cái sự tín ngưỡng, mà mỗi một dân tộc, dù là đa số hoặc là dân tộc thiểu số, đều có cái văn hóa riêng. Vậy thì mình là ở đất nước Việt Nam này, nói riêng mình là người Kinh. Văn hóa của người Kinh là gì? Và tôn giáo của người Kinh là gì? Mà trong người Kinh này nó có mấy thứ tôn giáo, mà mình là người đang ở vào cái giáo nào trong các thứ tôn giáo? Đó là vấn đề mà mình phải xác định. Chứ nếu mình ở trong cái Hồi giáo thì nó có văn hóa của Hồi giáo khác, tin tưởng cái đức tin khác, ngày ăn chay, tháng ăn chay của Hồi giáo khác. Nếu mà ta ở vào đạo Chúa, ta cũng có ngày ăn chay, cái kiểu ăn chay và tháng ăn chay và cái sinh hoạt của người đạo Chúa khác. Còn như người đạo Phật, cũng trong văn hóa Việt Nam mà ta là người của đạo Phật, thế thì là trước tiên ta là người đạo Phật thì ta đã làm gì? Kinh điển dạy ta như thế nào? Lý tưởng của đạo Phật như thế nào? Ta phải đặt mình là đạo Phật. Cho nên nếu có văn hóa, có lễ hội, thì văn hóa lễ hội ta cũng không rời cái tôn chỉ, cái mục đích và cái văn hóa của người đạo Phật. Có được cái ý chí, cái lập trường, cái nhận thức đó thì chúng ta mới không có liên can với những cái thứ văn hóa rất là nhiều mà mình không biết đường đâu mà nói. Rồi mình sẽ hoang mang dao động. Rồi thì nay mình đi theo cái văn hóa của cái dân tộc này, mai mình theo cái văn hóa của dân tộc khác, mai mình tín ngưỡng theo tôn giáo này, bữa khác mình tín ngưỡng theo tôn giáo khác, mà giống như cái câu hỏi anh nãy đó. Là cả gần cả đời theo đạo Phật rồi tới chừng lớn lên thì rồi tội. Là tại vì mình không có xác định mình là ai, mình là cái vai trò, cái địa vị của mình ở trong cái môi trường xã hội, trong cái tôn giáo tín ngưỡng mình không có lập trường. Cho nên tôi xin nhắc đại chúng là các vị thấy trên TV nó nhiều lắm đó. Nhưng mà muốn không lầm lạc ở trong các cái thứ văn hóa của những người khác, đừng quan mang dao động, thì mình phải làm gì? Là mình trước hết phải xác định mình là người đệ tử Phật, gọi là người Phật tử nha. Mà người Phật tử thì trước tiên là muốn vào gọi là mình là người đạo Phật, mình phải làm gì? Là các vị nên nhớ rằng là cái nghi lễ mà thọ trì tam quy và lãnh thọ là ngũ giới là cái nghi lễ đầu tiên đó. Phải nhớ như vậy. Cho nên bao nhiêu lễ hội của người ta mình liếc qua có thể thưởng thức hết, nhưng mà trong đó không có mình trong đó. Vì sao vậy? Mình là người đệ tử Phật, mà đệ tử Phật thì trước hết làm gì? Ta phát nguyện, con trọn đời nguyện quy Phật. Phật là người giác ngộ, người sáng suốt, là người đưa đường dẫn lối cho ta. Thế là ta là cái quy quay về nương tựa thứ nhất là qua những nương tựa về Phật. Là người giác ngộ, là người đưa đường dẫn lối cho ta đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Cái thứ hai là ta là người đệ tử Phật, là cái thứ hai là ta quy y pháp. Ta qua về ta nương tựa mới chánh pháp. Chánh pháp là một cái thứ mà nó dẫn dắt cho ta, nó bồi dưỡng cho ta một cái trí tuệ sáng suốt, hướng dẫn cho ta một cái lòng thương, thương mình, thương người, thương tất cả. Để dẫn dắt cho ta đi một con đường mà nó không xa hầm sụp hố với những cái tà kiến của ngoại đạo. Tức là qua về nơi tổ chức chánh pháp, kinh, luật, luận của Đạo Phật mà thôi. Thứ điều quy thứ ba là quy tăng, là qua về nương tựa với những gì mà hướng dẫn chúng ta đi cho con đường nào. Những gì có thì giờ nghiên cứu về chánh pháp của Đức Phật để hướng dẫn cho chúng ta. Thế thì trong cái tâm quy ấy, thì ta đã dặn rằng quy Phật là bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngã quỷ, quy tăng bất đọa bàn thánh. Người quy Phật, cái kết quả là người này không bị đọa vào địa ngục. Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh là ba con đường đó, là cái nguyên do là do ta không có trí tuệ, ta để cho vô minh nó dày dò, nó sai xử ta. Cho nên có những lúc mà ta khởi cái niệm cực tham, cực sân, cực si, đó là ta đã đọa về địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh đó. Mà quay về nương tựa với Đức Phật là cái người mà có giác ngộ, nhận thức được cái chân lý hoàn toàn, truyền đạt lại cho ta tu học. Ta thấy được cái tính chất giải pháp giai thông duyên sinh như quyển. Ta thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời. Ta thấy được là sự sanh tụ dị diệt của cuộc đời. Thấy được sự thành tụ hay không của cuộc đời. Thấy được cái chân lý sanh lão bệnh tử của kiếp con người. Thế thì Đức Phật là cái người mà hướng dẫn cho chúng ta đi con đường sáng suốt, là người đại trí tuệ đó. Cho nên ta quay về nương tựa mà ta học với Ngài thì ta không đọa vào ba cái đường cực khổ tối thượng là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh. Quy Phật bất đọa địa ngục là tại vì ta đi con đường sáng. Ta đi ra cái nẻo sáng thì ta sẽ không bị những cái cảnh tối tâm, ta không bị những cái xa hầm sụp hố được. Quy pháp là quay về nương tựa học cái chánh pháp, đào tạo cho chúng ta một sự hiểu biết, một tình thương, thì cái con đường đi của chúng ta nó không có đi vào cái chỗ mà tham vọng tầm thường, không có ác đức, không có bất nhân. Ta sống với cái tự tánh thanh tịnh của ta nhận thấy được cái tự tánh thanh tịnh của các pháp mà trong cái việc xuân rồi đó. Tại vì là không có biết địa chỉ nhiều hết được, cũng làm sao gửi cho các Phật tử, chứ gần tôi trong dịp xuân mà tôi có làm bốn cái câu kệ để mà gửi cho các Phật tử nào mà nó có cái địa chỉ mà tôi được nhớ. Bốn câu kệ đó là: các pháp từ xưa nay tự tánh hằng vắng lặng, Phật tử sống đạo lý thì chính mình là Phật. Đó, Phật dạy cái giáo lý đó rồi, chánh pháp của Phật là cái tư tưởng đó. Qua về nương tựa với chánh pháp rồi, qua về nương tựa với Phật rồi là ta học cái đạo lý đó. Ta thấy được rằng là cái pháp từ xưa nay cái tánh của nó hằng vắng lặng đó nha. Tánh nào vắng lặng kiểu nào? Ví dụ như núi, sông, cỏ, cây, hoa lá, đất đai, sự nghiệp, tất cả những cái mà nó làm cho một con người mà nó sinh ra nguyên nhân đau khổ đó là tại người, chứ còn cái thật sự tất cả các pháp đó, tánh pháp nào cũng hằng vắng lặng hết. Cũng như cái mình bông này có tánh nó cũng là vắng lặng đó. Cái bình bông này nó không hề nói nó đẹp, nhưng mà nếu mà mình có thấy nó đẹp là tại mình thấy nó đẹp, chứ tánh nó vẫn là hằng vắng lặng, nó không hề kiêu căng, nó không hề tự cao rằng nó là đẹp. Rồi trong này nếu mà có cây cần sa, cây ma túy, nếu mà chân nó đã dài nhánh thì thật sự thật cây cần sa, cây ma túy, cái tánh của nó vẫn hằng vắng lặng. Chứ không phải cây cần sa, cái ma túy là nguyên nhân đau khổ để rồi người ta nghiện ngập, rồi người ta buôn bán, để rồi bị tử hình lên, tử hình xuống ở trên thế giới. Không phải vậy.
mà cái đó là do mình sử dụng sai, làm cho cái tánh hằng vắng lặng thanh tịnh của nó mất đi, chứ không phải là các pháp đâu. Do vậy cho nên cái người mà quy thật là nương tựa với Phật rồi, mà học những cái nhận thức sáng suốt của vũ trụ bạn hiểu rồi, người ta thấy các pháp từ xưa nay tự nó hằng vắng lặng. $10,000 nếu mà nó rớt cái đất đây nó chỉ là giấy, dầu nó là đô la, cái chữ đô la cho nó vẫn là giấy thôi. Mà một người mà nhận thức được cái thật tính thanh tịnh của mình rồi, cái thật tính của mình rồi là ta lượm rồi, ta không có bận tâm mà người ta đau khổ gì hết, thì còn cái chuyện mà ăn cắp với trộm cướp là người ta không có làm rồi. Nhưng mà nếu mà cái người mà chưa nhận thức được chân lý thì thấy $10,000 của ai đó, ai đó quên bỏ sót đó là lượm là mừng lắm. Mà thậm chí như là không có lượm mà lại móc túi người ta cũng có. Thế rồi mình dùng sai chứ còn tự cái tờ giấy đô la nó cũng hằng vắng lặng rồi. Cho nên cái người mà đệ tử Phật mà ta học đạo rồi, ta tư duy tới sâu như vậy mới gọi là ngộ đạo được. Cái tính của bạn Pháp hằng vắng lặng, phải thấy được cái tính chất vắng lặng của nó. Cũng $10,000 rớt trên xe Xích Lô, mà tại sao có những anh Xích Lô lấy $10,000 đó đem gửi lại cho các cái đồn công an cảnh sát để trả lại cho khổ chủ. Rồi còn có người thì làm móc túi đô la của người ta trong túi giúp người ta giữa đường Nguyễn Huệ, mới đọc tờ báo. Đời bây giờ các ông mà giám đốc, các ông mà kinh doanh lớn là ta đi đâu có bảo vệ, họ đi coi rất là bình thường vậy, họ tất cả vali của Nhật Bản đó là tài liệu này kia đó. Hai ba cậu thanh niên thấy tưởng dễ ăn, gặp một người ngoại quốc mà nhào ra chụp. Mà trong đó có hai người Mỹ mà bảo vệ người kia, mà hai ông Mỹ này lại lơi cảnh giác để cho cái ông giám đốc của mình bị chụp. Thế thì có hai cái người bảo vệ của Việt Nam nha, mà không phải là muốn bảo vệ này, nhưng mà người ta đã có cái tôi luyện võ nghệ cao cường với cái ý chí của dân tộc, không để cho nhục nhã cái quốc sĩ của người Việt Nam. Nghĩa là nhào vô ra tay với hiệp dứt lại cái cặp tài liệu của một người ngoại quốc, và cho cái anh, mấy cái anh mà làm ẩu này dài và chiêu và trưởng để cho nếm cái mùi phi pháp đây. Thế thì là người thì đi giật trong tay người ta, và có người báo đăng rất là cảm động, ta nghèo ta mới làm Xích Lô chứ, vậy mà đưa cả hàng chục ngàn, hai chục ngàn đô đã làm. Thế thì là cái đô la đâu phải là nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân tù tội, nguyên nhân chết chóc đối với cái người mà tâm hồn ta trong sáng. Rồi cũng chính nó mà cái người sử dụng sai là trở thành tù tội, sẽ thành nguyên nhân chịu đòn chịu bệnh. Do vậy cho nên học lành các pháp từ xưa nay tự nó hằng vắng lặng. Từ chỗ đó mà mình vận dụng trong cuộc sống của mình, mình phải tập nhìn các pháp tự nó hằng vắng lặng. Nếu nó xảy ra một nguyên nhân đau khổ nào đó, mình coi chừng mình xét lại, mình sai chứ không phải là ngoại cảnh sai đâu nha. Phải thấy như vậy đó. Các vị hỏi sao tôi nghe kinh Bát Nhã hai lần rồi chưa ngộ là phải để ý mà nghe những cái này. Phải thấy được cái tính chất hằng vắng lặng của các pháp. Vì sao vậy? Vì cái thật tướng của dạng pháp là theo mình học Bát Nhã mà, thật tướng của dạng pháp là vô tướng. Vô tướng nghĩa là cái tự tướng của nó thật là không có tướng gì, mà nó là nhân duyên trùng trùng mà nó tác động với duyên khởi, nó hình thành giả tạm nương giá mà thôi. Do vậy cho nên là nếu mà khởi tham, khởi sân, khởi si, ta phải chinh phục nó cho nó cho được, ta phải hóa giải nó cho được. Đó là cái thành tựu mà kết quả của ta học Bát Nhã. Còn nếu như ta chưa được như vậy là ta phải chịu khó tư duy và bồi dưỡng thêm nữa thôi, chứ nghe vài lần chưa đủ đâu. Các pháp từ xưa nay tự nó hành vẫn làm, Phật tử sống đúng đạo lý. Sống đúng đạo lý nghĩa là thấy được cái tính chất hằng vắng lặng của cây cần sa, cây bồ đà, cây á phiện. Thấy được cái tính chất của cái hoa hường, của hoa cúc, của hoa dên, của mimosa. Không hề có cái hoa nào nó làm đau khổ cho ai. thấy được đô la, kim cương, hột xoàn đều không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Nhưng mà nếu ai đó sử dụng sai, nó thành nguyên nhân đau khổ, là cái sai đó do mình học Phật, phải lấy cái đó mà tư duy, mà quán chiếu để vận dụng cuộc đời sống. Từ cái chỗ đó, từ từ mình mới ngộ, à, nó gọi là ngộ. Mà cái ngộ đó là phải trải qua cái kết quả của tư duy, giống như là tôi nói là cái kết quả của con gà, cái ngà thứ hai nó móng nó nở là do có 20 ngày trước, phải ấp liên tục. Thế thì là cái đầu tiên là qua vị với Tam Bảo rồi, mà quy Phật là bất quy y, thiên thần quỷ vật đó, đã quy y với Phật rồi là trời, bất cứ là nó ông trời gì đều không có theo hết. Quỷ nào, bất cứ quỷ nào, tôi gọi linh thiêng mấy cũng không theo, không quay về với nó, không nương tựa với nó. Phật là bất cứ hạng người nào, nếu họ không đem lại cho ta cái tâm lý sáng suốt, ta cũng không theo rồi. Quy pháp vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo. Đấy. Dầu cho họ có phương tiện họ nói gì đi nữa, mà ngoại đạo tà giáo là nó đúng ra, mà các vị mà học Phật cho kỹ rồi là các vị nghe qua cái là các vị nghe là bác bỏ cách dễ dàng, không có gì không. Cho nên ráng mà học Phật. Học Phật rồi là tất cả những ngoại đạo tà giáo mà là nói thật của chánh pháp ra, là các vị nghe qua là các vị biết ngay. Do vậy cho nên ta quay về nương tựa với chánh pháp rồi, ta không có nương tựa với ngoại đạo tà giáo. Cho nên mặc dù lễ hội rất nhiều, nhưng mà ta có thể thưởng thức, ta có thể coi đấy, nhưng mà ta không bị nó lôi kéo. Đúng như vậy gọi là cái người có lập trường, người có trí tuệ, có thâm nhập được chánh pháp. Quy tăng là vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng. Quay về tương tự với cái tập đoàn thể của những cái người mà sống theo đạo lý rồi đó, thì mình nói không theo các cái bài đảng khác ngoài cái người mà hướng dẫn tu học của mình. Do vậy cho nên là phải lấy cái chuẩn là nhớ rằng mình là người Phật tử. Giờ mình muốn đi lễ hội đâu mình đi, mình có tiền là mình có quyền là đi trên công ty du lịch nào cũng được, rồi ai lễ hội gì mình cũng xem được hết, nhưng mà mình vẫn là bất động, mà thậm chí là nhìn thấy rồi còn sanh tâm thương xót. Thương xót là vì người ta làm những cái thứ lễ hội nó không đem lại kết quả thiết thực gì cho cuộc sống hết, mà nó gây ra những cái nguyên nhân đau khổ hiện tại dài dài. Trong đó mọi cái vụ mà mê tín dị đoan đó, người ta nói là 150 tỷ đốt giấy tiền vàng mã nhà lầu kho. Bây giờ lại báo đăng nè, 150 tỷ bạc một năm, bao nhiêu Việt Nam mình đó nè. Có những cái nhà mà làm cái đồ vàng mã đó một năm là 80 thợ. 80 thợ trong nhà chuyên môn làm vàng mã, bỏ khắp cả miền Nam tới miền Trung. Nhưng mà ta học Phật rồi ta thấy dễ hiểu quá. Có người nhà báo chí đăng, có người là nghèo đi ăn xin đó, mà mua mỗi ngày nhín ra 5-10 ngàn để mua nhà lầu, xe hơi đồ, mắc tiền cả đôi 300 ngàn vậy đó, 500-700 vậy đó, mua để đốt. Hỏi sao lại ông bà đi xin mà mất tiền, tiền ít vậy mà để còn đi mua cái này tốn tiền để. Người ta lại rằng là cái cuộc đời này nó bất hạnh, nó nghèo khổ quá, cho nên là bây giờ mình bỏ ống mình để dành cái mình đốt cái này, nữa sao mình chết xuống dưới mình có nhà lầu đồ, có xe đồ chạy, nó sung sướng hơn cái đời bây giờ cái kiếp này. Ở tờ báo đăng vậy thôi, tôi nghe tôi cũng chịu thua thôi, còn nói gì được nữa.